Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội, Việt Nam. Xin chào anh Nguyễn Khắc Toàn, mời anh lên tiếng.
Vâng, tôi xin kính chào quý khán giả của Đài Sài Gòn Houston đang phát thanh từ thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Và xin chào anh Dương Phục, người sẽ tham gia hội thoại liên miên với tôi từ Hà Nội, thủ đô của nước Việt Nam Cộng sản, với lại Houston, thành phố là lớn của nước Mỹ và cũng là thành phố thứ hai người Việt tị nạn cộng sản ta sống đông nhất ở Hoa Kỳ. Hôm nay là thưa quý vị, bây giờ là giờ Việt Nam là 20:30 ngày tối ngày 7/4/2016. Thưa quý vị, cảm ơn chị Phúc.
Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Khắc Toàn. Như vậy thì giữa Houston và Hà Nội là cách nhau đúng ngày với đêm đó, đúng là bây giờ là 8:31-32 sáng, trong khi đó thì là cũng cùng ngày nhưng là 8:32 đêm ở tại Hà Nội. Mà theo những cái tin tức mà chúng tôi nhận được thì ngày hôm nay mình tính theo ngày như vậy, tại vì ở bên này là sáng và đã qua rồi, là cái ngày chính thức Nguyễn Tấn Dũng bị đẩy về vườn. Đó là cái tin tức chính thức, thật sự ra dùng cái chữ đẩy về vườn thì không biết là anh Nguyễn Khắc Toàn bình như thế nào, nhưng mà rõ ràng là đẩy đi, mà đẩy đi sớm hơn cái thường lệ, lẽ ra là còn vài tháng nữa cơ. Thế nhưng mà cái lý do như thế nào mà lại đẩy về sớm như vậy? Thật sự ra thì ba cái cột trụ thì Nguyễn Kim Ngân này, của bên Chủ tịch Quốc hội, hay là ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, giờ lên thay Trương Tấn Sang trong chức vụ Chủ tịch Nhà nước thì cũng đã đương nhiên xong rồi, cộng với Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng mà cái vị vụ Nguyễn Tấn Dũng thì có vẻ là dư luận để ý nhiều hơn, bởi ông Dũng là một người được mô tả là đã chống cự lại cái chuyện này từ trước cái đại hội của Đảng, mà coi như là phe Nguyễn Phú Trọng đã thắng thế và đẩy được Nguyễn Tấn Dũng đi. Trước đó có tin đồn là Nguyễn Tấn Dũng có thể làm Tổng Bí thư Đảng và có thể cả Chủ tịch nữa cơ. Thế thì cái tình hình hiện nay như thế nào thì không biết, thì nhờ anh Nguyễn Khắc Toàn ở trong nước có thể đưa ra những cái nhận định. Nhưng mà ở đây chúng tôi thấy cái tấm hình mà hai bên đều cười toe toét, ông Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa cho ông Nguyễn Tấn Dũng trong cái buổi mà bàn giao, với những cái tin đồn hàng loạt là nhân vật Nguyễn Xuân Phúc mới này thì tham nhũng kinh khủng, coi như đại tham nhũng đó. Anh Toàn nghĩ sao ạ?
Vâng, thưa với quý vị và với anh Xuân Phúc, thì cái việc mà ông Nguyễn Tấn Dũng, thưa quý vị, là sáng hôm qua tại Hà Nội người ta họp mà quốc hội của họ, quốc hội vào khóa 13, phiên họp cuối cùng để chuẩn bị giải tán. Để đến ngày 22/5 này thì người ta sẽ gọi là tổ chức cho toàn dân bầu cái quốc hội mới với 500 đại biểu. Và thưa quý vị, là phần lớn là người của Đảng Cộng sản, chứ không có dân thường nào vào đây được. Thế còn họ đang quyết tâm là đánh phá bằng được tất cả những người tự ứng cử trong 162 người trong cả nước ở cả ba miền. Trong số đó thì có khoảng như thế là quý vị, là gần 100 người tự ứng cử, một phần lớn là đứng trong cái phong trào đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, bất đồng chính kiến và thứ quý vị đấu tranh bảo dân chủ hóa đất nước như chúng ta đã biết. Thế thì cái việc là ông Nguyễn Tấn Dũng, thứ quý vị, mà bị về hưu, về nghỉ theo chính sách thì chúng ta nói đấy, thứ quý vị, cách đây hơn một tuần thì ông nói trước ở cái ngày 6/4 này thì tôi sẽ được nghỉ, đảng và nhà nước cho tôi nghỉ. Và ông còn chúc thưa các đồng chí là sắp tới đây đứng trong cái nội các mới, chính phủ mới, nhận nhiệm vụ cao hay nhận nhiệm vụ thấp trong những cái vị trí thì chán là một thực tế. Thì cái này sẽ được công luận toàn thế giới thực sự chú ý và bình luận rất là sâu sắc, sẽ lát nữa tôi sẽ đề cập thêm. Thì như việc mà thưa quý vị, ông Nguyễn Tấn Dũng ấy bị về vườn như thế này thì ai cũng nghĩ rằng đây là một cái, thưa quý vị, là một cái trò, một cái chiêu trò, một cái tấm trò mà nhóm ông Nguyễn Phú Trọng là ép ông ta về. Cái điều này thì nói cũng có cái đúng, nhưng mà nó lại cũng có cái chưa đúng, chưa chính xác. Thực ra thì thưa quý vị, là ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đồng thuận là muốn về nghỉ sớm để cho yên phận mình, để cho yên phận con cái, vì ông cũng quá mệt mỏi cái việc mà bon chen cạnh tranh đấu đá nhau trong nội bộ rồi mà không nổi, cho nên ông ấy có cái thư, thưa quý vị, tức là cái lá cờ trắng rất sớm từ tháng 11 năm 2015. Cái lá thư ấy là trình bày cái 12 điểm để ông ấy thanh minh thanh nga cho mình, mà những điều mà thưa quý vị, cái nhóm lợi ích chính trị đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng cũng như là các cái quan chức trong ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ yếu là phía Bắc, miền Bắc này, là trụ mũ trong ấy, nào là có làm thông gia với lại đại tá tình báo Nguyễn Bá Bang, nào là thưa quý vị, người giàu nhất Đông Nam Á, nào là cái việc ông thúc giục sớm cái luật thông gia, thông qua sớm quốc hội, thông qua sớm cái luật biểu tình để mà thưa quý vị, hợp pháp hóa cho những cuộc mà đấu tranh trên đường phố của người dân để mà tiến hành cuộc cách mạng da cam, cách mạng màu như kiểu của Ukraine hay như kiểu Bắc Phi, để mà xóa bỏ hoàn toàn, chấm dứt cái chế độ độc tài cộng sản Việt Nam, vân vân, và nhiều những cái tình tiết, nhiều các cái nội dung khác để mà thanh minh đầy đủ. Nhưng mà tuy nhiên là thưa quý vị, dư luận nhiều người, có những người thì mà quan sát chính trị sâu sắc thì chú ý mạnh nhất và thưa quý vị sâu nhất vào cái cụm từ mà năm chữ viết in hoa của ông: tôi xin không tái ứng cử. Thưa quý vị, cái việc này đã khẳng định là ông ấy biết, ông ấy lượng được sức mình là không thể nào mà lọt qua được cái đại hội này. Bởi vì trước đó thưa quý vị, có rất nhiều thư từ những cán bộ hưu trí trong trường Đảng Liên Ái Quốc, trong học viện Mác Lênin, trong học trường viện nghiên cứu lịch sử Đảng, thưa quý vị, tới đất gửi về Trung ương, gửi về Bộ Chính trị đã yêu cầu phải gạt bằng được Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi cái đại hội 12 này, không thể để vào cho được. Đến mức độ thưa quý vị, ông phải nhờ bàn tay con gái ông ở viết trên Facebook vạch mặt hai cái giáo sĩ, tức là cái giáo sư tiến sĩ của Đảng ấy, công tác ở cái trường thưa quý vị, học viện Mác Lênin, học viện chính trị Hồ Chí Minh đấy, thưa quý vị, là đừng vu cáo tiếp là cô Nguyễn Thanh Phượng nữa, tức là đừng vu cáo cha tôi nữa, vân vân. Thế cái chuyện đấu tranh này là rất gay gắt, và cái nhóm những người quan chức cộng sản, những lãnh tụ cao cấp của Đảng Cộng sản ở là khu vực miền Bắc ấy thì hạ quyết tâm rất là cao, thanh toán bằng được cái hồ sơ Nguyễn Tấn Dũng, không để thưa quý vị là ông ta có một cái hy vọng gì, một cái cơ hội nào có thể quay lại trở lại chiến trường, trụ vững lại ở chính trường Việt Nam, trên chính trường cộng sản này. Bởi vì trước đây thưa quý vị, họ đã đánh hụt ông Nguyễn Tấn Dũng mà đánh không nổi rồi, là trong những hội nghị, bốn hội nghị năm 2016 như chúng ta đã biết đấy, hai vị là Trương Tấn Sang chủ tịch nước, ủy viên Bộ Chính trị và tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay nhau cấu kết với nhau cùng với nhiều những cái quan chức khác trong Bộ Chính trị, không đánh nổi ông Nguyễn Tấn Dũng. Thưa quý vị, họ muốn hạ vệ, họ muốn kỷ luật, ít nhất là muốn kỷ luật cảnh cáo thưa quý vị ông Nguyễn Tấn Dũng này vì những sai phạm của ông ta trong cái thời trong hai cái nhiệm kỳ làm thủ tướng, thưa quý vị, làm tàn hại đất nước như thế nào, ở những xây dựng cái nhóm lợi ích, thưa quý vị, mà phần lớn là những cái cơ hội chính trị trong cái hoạt động trong cái lĩnh vực là lãnh đạo trong lĩnh vực kinh tế,
thưa quý vị, làm tổn hại
cho ngân sách như thế nào, đúng không? Thưa quý vị, không thất bại, cho nên kỳ này
anh Nguyễn Tấn Toàn có nghe chúng tôi không ạ?
Phải hạ bệ bằng được. Thì ông ấy đúng nhất được sức mình như thế, cho nên là ông ấy biết cái thứ chủ động ông ấy nhất, nhưng mà nhiều người thiếu thông tin thì vẫn cứ ý rằng là thưa quý vị, ông ấy chống đối quyết liệt cái nhóm Nguyễn Phú Trọng. Thật ra thì không phải như vậy, mà hiện nay cái nhóm chống đối lại ông Nguyễn Phú Trọng và cái nhóm cộng sản ở miền Bắc cao cấp ấy, là thưa quý vị, chính những đồ đệ của ông ta, những đàn em của ông ta, những thưa quý vị, những nhóm mà trong cái nhóm lợi ích đó, chủ yếu là thưa quý vị các tổng công ty hay là các bí thư tỉnh ủy, tỉnh thành ở miền Nam, đấy, thì cũng được hưởng chứ, mua móc được hưởng, được lưu lại, được trục lợi trong cái việc mà ông Dũng bảo kê. thì thưa quý vị đề cử rất nhiều lần, đề cử rất mạnh và quyết tâm thưa quý vị giữ ông Trung bằng được trở lại cái hội nghị đại hội lần thứ 12 nhưng không nổi. Tại chúng ta phải nói phải bản chất nó là vấn đề như thế. Thế còn thưa quý vị, nhưng mà ông Dũng ấy thì cũng là một cái người mà thưa quý vị là hoạt động và cũng là một người cơ hội chính trị cũng có tiếng và mỹ dân cũng có tiếng, cho nên là khi bị mất uy tín trong những lần này, trong cái thời kỳ này, thì thưa quý vị thì ông ta lại tung ra những cái chiêu ví dụ như là to mồm nói Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, to mồm chống Trung Quốc, to mồm về vấn đề giữ biển đảo, to mồm về vấn đề tức là không nên đánh đổi chủ quyền thiên nhiên lấy những cái giữ biển biển vùng vân vân và vân vân. Thế rồi là thưa quý vị, ông ấy nói với cả ông nói với bà Merkel thủ tướng Đức ra sao về vấn đề dân chủ hóa, rồi ông viết thư cho thêm tổng thống thưa quý vị là khi đất nước này giữ nhiệm kỳ một năm lâm phiên của khối ASEAN.
Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn ơi, chúng tôi xin phép được ngắt lời anh để đặt cái câu hỏi nó liên quan những cái lời mà anh vừa nói với anh Nguyễn Khắc Toàn. Vâng, theo những cái tin tức mà chúng tôi nhận được từ bên này đó, thì là cái buổi mà bàn giao mà chính thức mà Nguyễn Xuân Phúc lên thay Nguyễn Tấn Dũng ngày hôm qua ở tại trụ sở Quốc hội, và bà Nguyễn Kim Ngân được coi như là chủ tọa cái buổi này mà anh nãy nói là trên nguyên tắc cái thời điểm là sẽ Quốc hội này sẽ giải tán và bầu lại. Tại sao như vậy mà lại bây giờ thì đã có tân chủ tịch Nguyễn Kim Ngân rồi là thế nào? Như vậy thì bầu lại thì...
Thưa quý anh, cái chuyện này cũng rất là dễ hiểu. Hiện nay công luận trên toàn thế giới, người hải ngoại cũng như là trí thức, nhân sĩ trí thức trong nước và nhân dân trong nước là rất phẫn nộ, rất bức xúc, rất bực mình và thấy rất bất công. Chưa bầu Quốc hội mà thưa quý vị đã có như thế là tân Quốc hội, chủ tịch Quốc hội mới là Nguyễn Thị Kim Ngân. Chưa bầu ra thưa quý vị là Quốc hội thì mới thì Quốc hội cũ lại có quyền là miễn nhiệm thế chức là thủ tướng, chủ tịch nước và thưa quý vị là chủ tịch Quốc hội cùng hiện nay rồi. Cái chuyện này rất là buồn cười.
Thế nên
là Đảng Cộng sản họ ý này rất đơn giản là như thế này. Hiện nay những vị này không còn chúng ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Bộ Chính trị nữa. Quý vị chỉ là còn những thường dân thôi. Thì quý vị phải ra đi để cho Đảng phân công những người mới vào những vị chức danh mới là thủ tướng, chủ tịch nước, là chủ tịch Quốc hội. Đấy, thế thì nó lòi ra một cái điều là bất công. Nó lòi ra một cái điều bất công mà cả nước như thế rằng là như là một trò, là một trò này. Bầu cử như vậy là một trò này. Đúng ra thì thưa quý vị, cái Quốc hội, cái thủ tướng cũng như cái Quốc hội, cái chủ tịch nước ấy, là nó nhiệm kỳ của nó phải theo cái nhiệm kỳ của Quốc hội Việt Nam. Tức là phải, nó sẽ được thì thưa quý vị, nó được giải tán sau ngày 22 tháng 5. Và đến tháng 7, nó phiên đầu tiên, thì thưa quý vị, nó mới bầu lần lượt ra các cái chức danh như chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng. Nhưng ở đây là những chức danh này là do Đảng Cộng sản phân công.
Nhưng mà thưa quý vị, như thế này anh Nguyễn Đức Toàn ạ.
Cho nên là nó trở thành vô lý và cũng lại trở thành hợp lý đối với lợi ích của Đảng Cộng sản toàn thể.
Nhưng mà chúng tôi có đọc một cái bản tin nói rằng là chủ tịch nhà nước đó, tân chủ tịch nhà nước đó, Trần Đại Quang có đọc một cái bài diễn văn Quốc hội nói về cái việc gọi là miễn nhiệm ông Nguyễn Tấn Dũng. Tại sao lại là miễn nhiệm mà không phải là mãn nhiệm, mà tại sao lại phải là đi sớm hơn, chỉ còn có vài tháng thôi? Cái lý do mà ông ấy đưa ra là như thế nào, tại sao lại phải miễn nhiệm trước vài tháng vậy?
Thưa quý anh, miễn nhiệm là nó có thể nói rằng là thế này, miễn nhiệm tức là miễn, không cho anh làm cái nhiệm vụ đó nữa, không còn làm cái nhiệm vụ đó. Người ta không gọi là bãi nhiệm, bãi nhiệm là có hình thức là kỷ luật, là cái khái niệm là kỷ luật anh ạ. Thì là phải cách chức anh, còn làm thủ tướng là bãi nhiệm anh.
Nhưng mà tại sao ông ấy giải thích là như, tại sao là như vậy?
Tại sao thưa quý vị, lẽ ra thì tôi nói với các anh rồi, tôi nói với quý vị rồi, lẽ ra đến tháng 7 này, thưa quý vị, nó hình thành cái quốc hội mới thì bắt đầu lần lượt bầu lên những cái người mà thưa quý vị là trong cái chức danh mới từ thủ tướng, chủ tịch nước và chủ tịch quốc hội. Nhưng mà Việt Nam thưa quý vị là do cái chế độ là đảng trị, đảng phân công, bởi vì những cái vị này không còn chứng như thế là ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Bộ Chính trị của khóa 12 nữa, cho nên là không còn được làm cái nhiệm vụ những ở cái đi với những cái chức danh cao cấp mà của cái bộ máy trong nước nữa. Vấn đề là chỗ đó thưa anh. Thế thì hiện nay tôi bổ sung thêm là ông Nguyễn Xuân Phúc thì cũng không phải là người trong sạch sự. Đã có trước khi thưa quý vị, ông ấy nhận cái nhiệm vụ làm thủ tướng khóa từ 16 đến năm 2020 này mà. Thì ông ấy đã bị 5 vị lão thành cách mạng, tức là tuổi già lâu năm ở trong Quảng Nam, Đà Nẵng, viết thư tố cáo phải làm rõ cái khối tài sản của ông ấy hiện nay ở trong nước cũng như ở ngoài nước, mà trên các cái trang mạng Facebook đã công bố các hình ảnh con cái ăn chơi ra sao và đi ra biệt thự ông ấy như thế nào. Thưa quý vị, cũng là một những tay mà tham nhũng. Thế nhưng Đảng Cộng sản thì phần lớn là, thưa quý vị, bởi vì đây là cái chế độ độc tài, cho nên các quan chức của Đảng ấy, thì phần lớn là gắn liền với hồ sơ tham nhũng, không có gì khó hiểu cả.
Nguyễn Xuân Phúc thì được mà coi như là tên đại tham nhũng mà đã bị từ tố cáo từ lâu qua cái blog là cái chân dung quyền lực á, mà không biết là ai đứng sau lưng chứ không phải bây giờ. Thì theo như anh thì Nguyễn Xuân Phúc thì có đúng như vậy không? Có phải là một tay cực kỳ tham nhũng mà tài sản mà dân chúng đều biết rằng là quá đáng không? Có đúng vậy không?
Thưa quý anh, cái trang mà chân dung quyền lực ấy, thì nhiều người người ta đồn đại là cái trang này của đàn em ông Nguyễn Tấn Dũng. Thưa quý anh, thì ông Nguyễn Tấn Dũng, thưa quý vị, là cũng không muốn những người nào kế nhiệm mình mà cái chức vụ béo ở như thế. Đấy, và anh thì cũng có tùy bếp. Bây giờ anh thì tố cáo tôi là gia đình tôi là người giàu nhất Đông Nam Á thì tôi cũng không thể buông tha của anh. Thế hiện nay những cái tin tức về ông Nguyễn Xuân Phúc có những cái tiêu cực về tham nhũng, về kinh tế như thế, thì thứ cái gì là chỉ có ở trong nội bộ họ đưa ra thôi, chứ không thể nào là những người ngoài xã hội, những người ngoại đảng, những người bất đồng chính kiến đưa ra được. Thì tôi nghĩ rằng là thưa quý vị chắc là chính xác, chứ không có gì sai cả. Thứ như là cái hồ sơ mà thưa quý vị bố con ông Phùng Thông Quang, Phùng Quang Hải đấy, thưa quý vị là có xe Rolls-Royce tới mấy triệu đô la, có nhiều biệt thự bên Sài Đồng, bên Incom của Phạm Nhật Vượng, rồi ngoài ra có những bộ sưu tập về đồng hồ cổ, tóm lại tài sản lên tới nhiều chục triệu, thậm chí cả trăm triệu đô la. Và hiện nay thì chính hồ sơ tham nhũng và tài sản bất minh lớn như thế, cho nên ông ấy bị hạ bệ, thưa quý vị, trong cái đại hội khóa 12 vừa rồi. Đấy, và lần này cũng nghỉ hưu luôn đấy, thì chắc thì tôi tin là những hồ sơ đó là chính xác đấy, chứ không có gì là sai đâu, thưa anh.
Vâng. Cũng có những cái tin bên lề nói là Nguyễn Tấn Dũng mà trước đây đã tham nhũng mà đã bị là đưa ra, không những là dư luận ở trong nước, báo chí ở trong nước mà ngay chưa đảng là có thể là bị kỷ luật bởi vì cái vụ Vinasin. Cái vụ Vinasin đó là như thế nào? Và còn nói rằng là con rể Nguyễn Tấn Dũng chính là cái người ở hải ngoại, ở bên Mỹ này. Và bây giờ là có thể nắm ngay cả cái McDonald's đầu tiên ở Việt Nam. Cái điều đó có đúng không?
Thưa với anh, con rể ông Nguyễn Tấn Dũng là anh Nguyễn Bảo Hoàng. Chính là một doanh nhân mà hiện nay cùng với cô Nguyễn Thanh Phượng, thưa với anh, là nắm cái ngân hàng Phản Diện mà số 4, thưa quý vị, của cái ngân hàng này cũng như cái công ty anh ta điều hành. Theo các cái trang mạng, thưa quý vị, cho biết từ hải ngoại, từ Mỹ, từ trong nước tiết lộ thì cũng, thưa quý vị, tới hàng trăm triệu đô la đấy. Rồi cô Nguyễn Thanh Phượng hiện nay, thưa quý vị, có rất nhiều những khu resort, rồi là ở Nha Trang, rồi ở miền Nam cũng như ở miền Bắc. Cái đó là hiện nay các trang Facebook người ta công bố cả. Rồi ông Nguyễn Tấn Dũng, thưa quý vị, trong cái thư mà thân minh của mình với gửi cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị thì cũng có đề cập cái chuyện đó. Nhưng mà khó lòng mà ai tin được những cái chuyện lời thân minh của ông ấy. Hiện nay thì đúng là ông chỉ có hai cái căn biệt thự, một là cái căn nhà công vụ ở 55 Phan Đình Phùng là của đảng và nhà nước là phân công, tới đây ông nghỉ hưu thì ông sẽ trả lại. Thế còn một cái căn nhà nữa là thưa quý anh ở trên đường Nguyễn Đình Chiểu một cách đây mấy năm đã bị đánh bom đấy, thì thưa quý anh đấy là bề nổi. Thế còn những cái tài khoản ở nước ngoài cũng như các con ông nắm giữ thì ai mà biết được, thì chỉ có nội bộ thưa quý vị họ đấu đá lẫn nhau, họ thanh minh, họ bạch hóa những chuyện này thì đi rõ được thôi, thưa quý anh. Thì rõ ràng cái trang thưa quý vị, trang chân dung quyền lực ấy, thì nhiều người người ta thông thạo thông tin và đánh giá là đây là của ông Nguyễn Tấn Dũng, đàn em Nguyễn Tấn Dũng, thưa quý anh. Thế hiện nay thì về cái việc mà ông Nguyễn Tấn Dũng về hưu thì thưa quý vị thì nó là được sự đồng thuận nó của chính ông ấy, và ông cũng quá mệt mỏi rồi, ông muốn về ông nghỉ ngơi sau thưa quý vị là 20 năm tham gia chính trường ở Việt Nam, hơn 20 năm, hai khóa phó thủ tướng và hai khóa thủ tướng. Thì ông bị thưa quý vị là phê bình vì đấu đá phê bày, cho nên là ông cũng biết lượng sức mình là không thể lại được với nhóm cộng sản Bắc Kỳ, cho nên ông cũng muốn về. Thế thì để mà thưa quý vị, để mà hợp thức, để mà được góp thêm cái sức mạnh cho cái việc đẩy ông về hưu sống ấy, thì thưa quý vị có hai ông cũng ra về luôn cả về, đó là ông Trương Tấn Sang, ông Trương Văn Sang là giữ hình với bóng với ông Nguyễn Phú Trọng, cho nên là cũng đồng thuận là đây là đảng mệnh lệnh của đảng, chỉ thị của đảng, lãnh đạo của đảng, tôi cũng vậy chứ không phải riêng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. À, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Sinh Hùng thì tuổi cũng cao rồi, thưa quý vị, cũng khá giả, cũng giàu, cũng tài sản bất minh, cũng nhiều lắm, thưa quý vị, thì hiện nay là cũng đồng thuận cũng vậy để mà thưa quý vị gọi là trẻ hóa đội ngũ cho tiên nhân, cho Trần Đại Quang, cho Nguyễn Xuân Phúc lên đấy, vấn đề là chỗ đó thưa quý anh. Cho nên là thưa quý vị họ, và còn một cái lý do nữa là ông Nguyễn Phú Trọng muốn đưa cái nhóm này về sớm để mà thưa quý vị tới đây vào cuối tháng 5 2016 tổng thống Obama theo chương trình sẽ đến thăm Việt Nam thì không còn có mặt của ông Nguyễn Tấn Dũng nữa, thì thưa quý vị để giảm bớt cái ảnh hưởng, cái uy tín của ông Nguyễn Tấn Dũng còn sót lại đấy, thì đấy cũng là một ý nghĩa. Nhưng mà tôi chính theo tôi nói rằng thưa quý vị, ông Nguyễn Phú Trọng, cái nhóm của ông Nguyễn Phú Trọng, cái nhóm mà thưa quý vị cộng sản miền Bắc trưởng thành chủ yếu từ các cái trường lý luận, thưa quý vị, như Học viện Mác Lênin, rồi là Viện Nghiên cứu Lịch sử Đảng, rồi là thưa quý vị là Viện Hồ Chí Minh vân vân, họ muốn là thanh toán cái nhóm lợi ích này, cái nhóm lợi ích này do Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu. Thưa quý vị, về bề ngoài thì thưa quý vị, hai thành phố lớn và đường xá giao thông trong mấy năm qua thì có vẻ phát triển lên. Người dân trong nước thì nếu mà không phân tích kỹ tình hình thì không biết rằng là đất nước đã bị trả giá bằng cái nợ công mà chính phủ ở nước ngoài hiện nay đã không còn an toàn nữa. Thưa quý vị, theo một số liệu thì hiện nay nợ, số nợ này thì hiện nay là ở cái mức là trên dưới là khoảng gần 200 tỷ đô la. Đấy, tôi có nghe một số trang mạng đã nói như vậy. Và bản thân nhiều nhà nghiên cứu ở trong nước, phân tích kinh tế trong nước, thưa quý vị, và ông Nguyễn Xuân Phúc khi mà trước khi nhiệm vụ này là thủ tướng mới đấy thì cũng nói là hiện nay đã nợ công và nợ chính phủ, thưa quý vị, của đất nước đã vượt cái ngưỡng trần an toàn rồi, nhưng mà vẫn giấu nhân dân, thưa quý vị, tức là đất nước này phải trả giá bởi những chỉ đạo, những cái lãnh đạo sai lầm, thưa quý vị, của ông Nguyễn Tấn Dũng để mà thất thoát, thưa quý vị,
nhưng mà
rất nhiều tài sản.
Nhưng mà có những cái nhà
như lần trước tôi đã nói, ngay cả giáo sư Nguyễn Minh Thuyết cũng đã nói, khi mà rời nhiệm sở thì thủ tướng Phan Văn Khải đã để lại trong ngân khố quốc gia là khoảng 25 tỷ đô la tiền mặt, nhưng mà đến nhiệm kỳ của ông Nguyễn Tấn Dũng thì phá sạch mất, không những phá sạch mất cái số 25 tỷ đô la đó tiền mặt đó, thưa quý vị, là còn phải vay viện trợ, phải vay mượn nước ngoài, thưa quý vị, thì cái trụ vững này không
như đúng như vậy. Nhưng mà thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, là cái những cái phe phái, những cái phe phái ở Việt Nam thì người ta thường nói là phe thân Trung Cộng, phe Mỹ, rồi bảo Nguyễn Tấn Dũng là phe thân Mỹ, Nguyễn Phú Trọng là phe thân Trung Cộng, và cái kết quả là bây giờ phe thân Trung Cộng đã thắng cái phe thân Mỹ. Nhưng mà cũng có nhiều nhà phân tích bằng chẳng có cái phe nào là thân Trung Cộng hay là phe thân Mỹ cả, bất cứ một lãnh tụ nào thì cũng ở trong cái tình trạng là phải đu dây giữa Trung Cộng và Mỹ. Thành ra Nguyễn Phú Trọng hay là Nguyễn Tấn Dũng cũng thế thôi, dân Việt Nam cũng chả thấy có cái sự thay đổi gì cả. Có đúng như vậy không?
Vâng, anh nhận định phải nói rằng tôi biểu dương và khen ngợi anh Dương Vũ, tuy là sống xa đất nước như hơn 40 năm, phải tị nạn bên ngoài, mà anh đánh giá rất chính xác. Tôi hoàn toàn đồng ý và tâm đắc cái nhận định đó của anh. Hiện nay trong Bộ Chính trị và trong Đảng Cộng sản Việt Nam ở cấp cao chẳng có cái phe nào là thân Trung Quốc, thưa quý vị, và cũng như phe thân Mỹ cả. Tôi nói ví dụ như ông Nguyễn Tấn Dũng, thưa quý vị, là làm gì có cái chuyện ông chống Trung Quốc thật sự. Ông ấy chống là, thưa quý vị, là chống môi chống hết. Khi mà uy tín của ông, thưa quý vị, là xuống sát lắm, thì ông ấy tuyên bố Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam. Ông ấy chống lục quốc hội là sớm thông qua luật biểu tình. Ông ấy tuyên bố này nọ ở trong nước và ở Manila, Philippines khi ông đi thăm. Thưa quý vị, theo lời mời của Tổng thống ở bên đó, thì thưa quý vị, nhiều người là mở cởi lòng cởi dạ là nghĩ rằng ông ta là cái người mà thưa quý vị có cái quyết tâm chống Trung Quốc, giữ gìn chủ quyền biển đảo khi đến. Thật ra không phải. Đấy là cái cơ hội chính trị mà ông ấy cần lên tiếng để mà lấy lại uy tín của mình. Và hy vọng là thưa quý vị là có thể là ít không còn giữ được những chức vụ cao trong cái cuộc tranh chấp sắp tới, thì ít nhất là cũng để lại cái thanh danh, cái tên tuổi là ông ta là một người dám chống Trung Quốc, dám lên tiếng chống Trung Quốc, chống ngoại bang trong cái tứ trụ triều đình và trong Bộ Chính trị nói chung. Thưa quý anh, thế còn ông bảo ông thân Mỹ, thưa quý vị, cái bài vừa diễn văn mà ông ấy đọc ở cái lễ gọi là diễn binh Thưa quý vị, diễu hành quần chúng ngày 30 tháng 4 kỷ niệm 40 năm ngày chấm dứt chiến tranh ở Sài Gòn, thì ông ấy lên án, thưa quý vị, tệ hại đối với lại Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Ông ấy gọi là Mỹ ngụy, ông ấy gọi cuộc chiến tranh này do Mỹ ngụy. Thưa quý vị, đã gây ra rất nhiều tội ác cho nhân dân Việt Nam, cho cách mạng cộng sản Việt Nam. Thì thân Mỹ ở chỗ nào? Mà trong khi đó thì thưa quý anh, cái quan hệ giữa Mỹ với chính phủ cộng sản Việt Nam thì đang rất là êm thấm, rất là cơ hội là rất là tốt, rất là thăng tiến. Thì ông ấy chọn cho thưa quý vị một cái phát biểu như thế, thì thưa quý vị, rõ là ông rọi nước lạnh vào mặt chính phủ Obama, không còn ra cái gì nữa, thì ông thân Mỹ ở chỗ nào? Thưa quý vị, mà vốn lý thưa quý vị, nước Mỹ là cái nước lĩnh vực cho nhân quyền, dân chủ, tự do của rất nhiều các cái nước mà đang chịu hết độc tài trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Thì người ta chỉ can thiệp vào vấn đề là muốn cho Việt Nam tiến bộ lên, cải thiện nhân quyền, cải thiện chế độ chính trị để làm đồng minh thực sự của Mỹ thôi. Chứ còn Mỹ, thưa quý vị, không phải là cái nước có ác ý với nhân dân Việt Nam. Không phải. Thưa quý vị, rõ ràng cái phát biểu đó của ông ta là cũng là một cơ hội chính trị. Khi mà các đồng chí của ông trong đảng, trong bộ chính trị chủ mưu cho ông là có tư tưởng diễn biến hòa bình, có cái tư tưởng muốn chấm dứt cái chế độ chính trị cộng sản toàn trị ở Việt Nam để leo lên cái vị trí cao nhất là tổng thống nhà nước Việt Nam dân chủ, thưa quý vị, để chấm dứt phá sổ cái chế độ này. Cho nên ông ấy phải buông ra cái lời phát biểu đó. Đấy thì chúng ta phải nghiên cứu, đấy là một cái con người rất là đạo, rất là hoạt đầu.
Vâng. Thưa quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội, Việt Nam. Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, bây giờ chúng tôi muốn chuyển đề một chút xíu, là trong những cái lực lượng mà chống cộng ở trong nước cũng như ở tại hải ngoại là khối 8406 được coi như là có những hoạt động mà rất là có hiệu lực, mà theo chúng tôi được hiểu khởi đầu đó thì do cha Nguyễn Văn Lý là người thành lập. Bây giờ cha Lý đang ở tù, và rồi cha Phan Văn Lợi bây giờ cũng đương bị phong tỏa ở Huế, và cũng có một số những cái nhân vật trong cái thời gian đầu tiên của khối 8406 cách đây 10 năm, trong đó có cả anh nữa. Và phía hải ngoại thì chúng tôi được biết là cũng hoạt động rất là tích cực, có nhiều chi nhánh ở khắp các tiểu bang. Giáo sư Nguyễn Chính Kết được coi như là người phối chí viên ở tại hải ngoại. Thì theo như anh biết đó, cái khởi đầu của 8406 đó đến nay như thế nào, hoạt động còn hữu hiệu hay không, trong khi cha Lý bị ở tù, rồi cha Lợi cũng bị phong tỏa, và những cái người còn lại trong đó hình như có anh nữa thì cũng không có cựa quậy gì được, cũng bị theo dõi, bị phong tỏa. Riêng anh Nguyễn Khắc Toàn thì chúng tôi cũng nghe nói nhiều, anh là thành viên khởi đầu của 8406, và nhiều người nói anh cũng là đảng viên của Việt Tân nữa. Thế thì hoạt động mà dưới nhiều cái hình thức như vậy thì có hữu hiệu không anh?
Thưa với lại anh Dân Phục, và cảm ơn anh Dân Phục đã đặt cái câu hỏi rất là thời sự, rất là hay, rất là thú vị. Nhưng mà trước hết thì tôi phải lý tính giúp cho anh có hai mấy điểm mà chưa được chính xác. Cái thứ nhất là linh mục Nguyễn Văn Lý và linh mục Phan Văn Lợi không phải là người khởi đầu cái tuyên ngôn tự do dân chủ 2006. Mặc dù
hai linh mục
này là người rất là tích cực. Thưa ông em, tôi sẽ kể lại từ đầu cái sự hình thành của nó cách đây 10 năm. Thứ hai là thưa quý vị, là tôi không phải là đảng viên, thành viên của đảng Việt Tân. Tất cả những thưa quý vị, những cơ quan truyền thông của hải ngoại, của đồng bào tị nạn chúng ta ở Úc Châu, ở Mỹ, ở Âu Châu gọi về, thì tôi đều hợp tác và sẵn sàng vì mục tiêu chung của công cuộc đấu tranh, đó là vì dân chủ hóa đất nước. Thì phía chị Bảo Khánh, thưa quý vị, hay là chị Thanh Vân, tức là Thanh Thảo của Đài Chân Trời Mới, thì những ngày mà trước đây thì đã liên lạc với tôi đầu tiên khi mà tôi còn hoạt động trong vòng bí mật. Sau đó tôi bị bắt thì danh tính của tôi được bạch hóa, mà cũng bởi từ Liên minh Việt Nam Tự Do mà chị Nguyễn Thị Thanh Vân đang tị nạn ở Pháp, cũng là thành viên của Đảng Việt Tân, thưa quý vị, là liên lạc với tôi rất là chặt chẽ. Sau này khi tôi ra tù thì thưa quý vị, là chị Bảo Ánh bên Việt Nam xin mời đơn vô cùng với anh Đoàn Kim, thì thưa quý vị liên lạc với tôi, và tôi đã cộng tác với họ, thưa quý vị, từ năm 2006 đến 2012 thì thưa quý vị tạm thời chấm dứt vì do cái sự kiện mà anh Nguyễn Khắc Long, thưa quý vị, là vô ý làm cho cô Lô Thanh Thảo bị sa vào tay của công an và bị tù tới tính mạng hơn 3 năm. Mới đây thì chị lại liên lạc lại với tôi và thấy rằng tôi vẫn giữ vững cái tinh thần đấu tranh và đấu tranh trong sáng. Thì hôm nay tôi, thưa quý vị, bất cứ một bài nào của đảng nào, của lực lượng chính trị nào, cá nhân hay là của tập thể, nếu là đấu tranh tự do dân chủ, thì đều tôi đều trả lời và BTL cộng tác vì cái sự nghiệp chung, vì mục tiêu chung. Đấy, thì đấy là cái điểm tôi phải trước hết là tôi sẽ thấy mình. Cũng như bây giờ tôi trả lời đài của anh Dương Phục, đài của bà Bích Ngọc, Văn TV 55.2 chẳng hạn, hay là đài của anh của anh Hoàng Bách để tính tôi như đó. Thưa quý anh, thì không có nghĩa là tôi là thành viên của họ. Thưa quý anh, bất cứ ở đâu tôi hỏi về thì tôi đều trả lời, biết đến đâu tôi trả lời đến đó. Tôi sử dụng cái quyền tự do dân luận và phát biểu chính kiến để mà chia sẻ thông tin với đồng bào và bày tỏ cái tâm tư của cá nhân mình. Tức là tôi sử dụng nhân quyền mà có tính chất phổ quát để mà đấu tranh cho dân, cho nước. Thế này. Thế thì bây giờ tôi xin qua kể qua về cái sự hình thành. Thưa quý vị, vào khoảng ngày 27 tháng 2 năm 2006, thì kinh sư Đỗ Nam Hải và ông Trần Khuê bay ra trước nó 2 ngày. Thì chúng tôi có họp bàn tại nhà, thưa quý vị, là nhà cụ Hoàng Minh Chính ở ngõ 26 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, cách nhà tôi chừng độ khoảng 200 mét. Tại đây thì chúng tôi, thưa quý vị, đi trước hết là đi thăm quan một số các gia đình tù nhân. Đấy, như là gia đình tù nhân Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, vân vân. Thế thì thưa quý vị, và cái nhiệm vụ của hai anh em ở miền Nam ra thì đi thăm những cái nhân vật này, ủy đạo những cái gia đình này còn trong đang lăn trong lao tù của công an trong nước. Và đồng thời cái nhiệm vụ thứ hai mà cụ Hoàng Minh Chính đã bàn trước với anh em ở trong miền Nam, đó là tổ chức một bữa cơm thân mật để chào mừng tôi mới được ra tù cách đó, thưa quý vị, là chưa đầy một tháng. Tôi ra tù ngày 26 tháng 1 năm 2016. Thế thì thưa quý vị, là cái nhiệm vụ đó, nhiệm thứ ba nữa là thưa quý vị, cái nhiệm vụ là cái thứ đó Nam Hải sẽ trình bày với nhà cụ Hoàng Minh Chính cùng với lại chúng tôi ở ngoài miền Bắc có mặt 4 người tại nhà riêng của cụ Hoàng Minh Chính về cái việc mà sẽ ra đời một cái bản tuyên ngôn tự do dân chủ, thưa quý vị, 2006, theo cái ý tưởng mà cái sư Đỗ Nam Hải muốn học theo cái tấm gương tranh đấu của các nhà dân chủ, của các nhà đấu tranh Lord Pottlehaven ở Kiệt Khắc, thưa quý vị, phát kiến, tức là cái hiến chương 77. Thế thì thưa quý vị, cái cuộc họp đó là diễn ra vào lúc như thế là 11 giờ 30 phút ngày 27 tháng 2 năm 2006, và lập tức chúng tôi hoàn toàn ủng hộ mỗi người thêm một ý kiến, và trong đó có việc mà chúng tôi có tranh luận với nhau nên đặt tên nó là tuyên ngôn gì, tuyên ngôn dân chủ tự do hay là 2006, hay là tuyên ngôn của phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam, hay là tuyên ngôn tự do dân chủ nhân quyền 2006. Thì cuối cùng và thống nhất là tuyên ngôn tự do dân chủ 2006. Và phân công, thưa quý vị, cụ Hoàng Minh Chính phân công là chính sư Đỗ Nam Hải sẽ trở vào miền Nam chất nước bản tuyên ngôn này và gửi cho tất cả những vị có mặt ở đó, cũng như là những anh em dân chủ ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam đều góp ý tham gia. Thưa quý vị, đến buổi chiều thì thưa quý vị, là chúng tôi đã đến nhà ông Lê Hồng Hà ở 622, số nhà 62 Ngô Quyền, để vận động ông Lê Hồng Hà cùng các thân hữu của ông ấy, thưa quý vị, là tham gia ký tên. Nhưng ông Lê Hồng Hà vốn là một đại tá công an phản tỉnh và cựu tránh văn phòng bộ công an, thưa quý vị, ông Lê đi bất đồng là mình đã bất đồng chính kiến, thưa quý vị, cũng là một người tranh đấu dân chủ thì không tán thành cái việc mà tham gia ký tên, nhưng hoàn toàn ủng hộ cái việc làm của chúng tôi. Sau đó thì chúng tôi, thưa quý vị, rời khỏi cái ngôi nhà này để đến 53 Trần Xuân Soạn, thưa quý vị, là cái tiệm internet công cộng, trong cái sự mà bao vây và theo dõi của 56 an ninh ở trong nước, thì chúng tôi vào đây để mở máy để mà truy cập thông tin. Tôi mới ra tù cho nên là chưa biết cách vượt tường lửa trở lại, thì kỹ sư Đỗ Nam Hải cùng với tôi hướng dẫn tôi vượt tường lửa, thưa quý vị. Và đến, thưa quý vị, và còn kỹ sư Đỗ Nam Hải thì truy cập vào cái hộp thư của mình để lấy cái thông tin ở trong mạng, mà trong đó có chị Nguyễn Thị Thanh Vân, tức là Thanh Thảo ở của đảng thì tâm đấy hiện nay, là tôi khi gửi cho Đỗ Nam Hải.
Vâng, như vậy thì
là thưa quý vị, là của cái hiến chương 77 gồm tiếng Việt.
Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, là như vậy
cho Đỗ Nam Hải tham khảo.
Cảm ơn anh đã cho biết cái nguồn gốc của cái sự ra đời khối 8406, nhưng mà tại sao, trước hết là tại sao đặt tên là khối 8406, và tại sao cha Nguyễn Văn Lý sau này thì chúng tôi được biết rằng là ký tên đại diện cho khối 8406 trong tất cả những cái bản thông báo sau này, tại sao mà anh nói là khởi đầu là không có cha Lý?
Vâng, thưa với anh là như thế này, sau khi mà bị bắt ở đây, chúng tôi bị bắt ở đây, bị thẩm vấn ở đây, thì họ đưa về Tổng cục An ninh, đưa trước lên về trên đồn công an, họ mượn đồn công an để như thể nhận một cái phố đấy, thẩm vấn, và sau đó thẩm vấn liên tục những cái ngày đó, sau là ở số 7 Nguyễn Đình Chiểu và 34 Âu Cơ là trụ sở của Tổng cục An ninh. Thì thưa quý vị là khi sư vấn bài đến đầu tháng 3 thì bay trở về Sài Gòn và bắt đầu là kết thúc. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 3 thì khi sư đoán hải bị công an phát hiện là đang góp ổ một cái sự lưu rất lớn là ra đời cái tin môn đó, cho nên công an đã yêu cầu về trụ sở Phú Nhuận, và tại đây Nguyễn Đoán Hải đã chống đối không đi và bị 78 an ninh đánh đến những độ ốm sợ và chảy máu rất là nhiều. Thì thưa quý vị, nhưng mà đến sư đoán hải bị tịch thu máy tính, tịch thu các phương tiện, không thể biết được hết. Nhưng mà đến thì linh mục Nguyễn Văn Lý được cụ Hoàng Minh Chính nó cho biết là chuẩn bị cái nhóm chúng tôi là thưa quý vị sẽ ra đời cái bản tuyên ngôn, tức là thưa quý vị vang dội như thế, thì linh mục Nguyễn Văn Lý có miệng cho cái chuyên ngôn mãi bây giờ trong tình trạng bị bao vây, bị thưa quý vị phong tỏa, bị đàn áp dữ dội như thế, thì hay là để cho cái việc này cho nhóm linh mục Nguyễn Kinh Điển đứng đầu là linh mục Lý, linh mục Lợi ở Huế làm tiếp. Nhưng kính sư Đỗ Nam Hải nói rằng thôi cứ để cho chúng tôi làm tiếp, bởi vì càng bị đàn áp như thế này, càng bị phong tỏa và càng bị ngăn chặn như thế này, thì tôi sẽ chứng minh cho công an trong nước là họ không quá khủng của tôi. Và đến ngày 6 tháng 3, thưa quý vị, thì cái bản văn bản đó đã hoàn thành. Kính sư Đỗ Nam Hải đã gửi ra cho 8 người, gồm có cụ Hoàng Minh Chính, nhà văn Hoàn Tiến, hòa thượng Thích Không Tánh, linh mục Nguyễn Văn Lý, ông Trần Khuê, anh Nguyễn Chính Kết, nhà văn Trần Mạnh Hảo và nhóm trên Đà Lạt là anh Hà Sĩ Phu. Trong đó lúc đó là tôi chưa có em ai, cho nên là kỹ sư vẫn mà chưa gửi được cho tôi. Thì tại nhà kỹ sư đó là của Hoàng Minh Chính ngày 27 tháng 2 đó, thì thưa quý vị đã ngay tại sự phân công của cụ Chính thì tôi đã lập ra một cái danh sách của khoảng từ 50 đến 60 người là ký tên, đồng ý ký tên vào cái tuyên ngôn, thưa quý vị, là tuyên ngôn 8406 đó, tuyên ngôn dân chủ tự do 2006 đó. Thế thì thưa quý vị, đến ngày 9 giờ sáng ngày 7 tháng 4, thì Linh Mục Lý đã nhận được cái văn bản này. Và hai Linh Mục Lý và Linh Mục Lợi đã gấp rút trong 2 ngày và 1 đêm, thưa quý vị, là sức đêm sửa chữa, bổ sung và hoàn thiện cái văn bản đó, và gọi là tuyên ngôn dân chủ, nhân quyền, tự do 2006. Và sau này đổi tên mang có tính chất là định lượng, gọi là khối 8406, bởi vì lúc đầu là có 118 người ký tên. Linh mục Nguyễn Văn Lý có nhận được cái bản danh sách mà 60 người, gần 60 người từ Đỗ Văn Nam Hải. Đỗ Văn Nam Hải mang cái văn bản với cái mục đích của tôi mà trong Sài Gòn, thì khi bị công an khám nhà đã tịch thu, đem về quận công an cũng như sở công an thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, thưa quý vị, nhân vật tất nhiên thưa quý vị, Linh mục Lý đã chọn thêm 50 người, hơn 50 người nữa, để cộng với gần 60 người ở ngoài miền Bắc do tôi lập ra, thưa quý vị, đã và chính thức đưa vào văn bản đầu tiên và công bố vào lúc 15 giờ chiều ngày 8 tháng 4 năm 2006. Linh mục Lý phải làm việc này rất khẩn trương, bởi vì cũng rất ngại rằng là công an sẽ xông vào nhà Linh mục Lý và nơi cư trú của Linh mục Lý và Linh mục Lợi để tịch thu máy tính và ngăn chặn, thưa quý vị, cái việc ra đời của tuyên ngôn 8406 ngày 8 tháng 4 năm 2006. Và từ đó Linh mục Lý, thưa quý vị, nhận lãnh trách nhiệm là điều hành, gọi là công việc của khối 8406 là như vậy. Thưa
vâng.
Quý vị,
như vậy thì...
thưa quý vị là anh em chính kết, thì thưa quý vị là nhận nhiệm vụ là thông liên lạc thông tin với tôi thường xuyên hàng ngày khi anh còn ở trong nước, để mà nhận những cái danh sách, thưa quý vị, những người mà tiếp tục ký tên vào cái văn bản này để bổ sung vào, thưa quý vị, vào cái tuyên ngôn 8406 là như vậy. Cho nên trong nhiều năm trước đây, thưa quý vị, những cái công dân ở trong nước hay những dân oan ở trong nước có cái ý hướng đấu tranh mà gặp tôi, thì việc đầu tiên là bao giờ tôi cũng vận động họ ký tên vào cái tuyên ngôn dân chủ 8406. Ví dụ như là nhà báo Dương Thị Xuân, nhà thí dụ rồi là ký giả Lê Thanh Tùng, nông dân Dương Văn Nam, anh Hoàng Trung Kiên, 56 người dân oan ở tỉnh Bắc Giang và 469 người dân oan ở tỉnh Cần Thơ mà do ông Hà Văn Kiều cầm đầu. Cho nên sau này danh sách những người mà không khai ký tên khi một người chưa bị bắt lần thứ hai, sau này ấy, thì thưa quý vị đã lên tới trên 1.800 người là như vậy. Thế thì hôm nay là kỷ niệm, ngày mai là kỷ niệm thưa quý vị là sự ra đời của cái văn bản là tuyên ngôn tự do dân chủ nhân quyền vang dội như thế, và cái vai trò của thưa quý vị Linh Mục Lý, Linh Mục Lợi và anh Chính Kết đó là như vậy.
Thưa nhưng anh Nguyễn Khắc Toàn này,
thưa quý vị, một cái góc khuất trong bóng tối, nghĩa là sau đó thì có một cái chuyện là giữa hai người là Linh Mục Lý và ông Trần Khuê có cái xung đột để mà nói chuyện trên phong phóc, và đến mức độ anh Lê Diễn Đức là cũng là một người bất đồng chính kiến, sự người mắc sống ở Ba Lan, thưa quý vị, tham gia cái đoàn phim Việt đã viết một cái bài mà chúng tôi thấy không được hoan nghênh lắm, không hay lắm, đó là cái bài tựa đề chắc quý vị còn nhớ là chia nhau một chiếc bánh dân chủ lớn. Người ta đánh nhau qua cái bài viết này thì anh Lê Diễn Đức đánh giá rằng các vị này là tranh nhau mặc dù là công cuộc đấu tranh dân chủ chưa đâu vào đâu cả, thì cái việc này là hiểu sai và sự ngộ nhận của anh Lê Diễn Đức. Thế còn trong cái bối cảnh mà bị bung nước thông tin, bị ngăn chặn thông tin, bị lấy máy tính, thưa quý vị, của công an trong nước, thế thì ngay cả Linh Mục Lý cũng không nắm được là tình hình là chúng tôi có một cái cuộc họp tại nhà của Hoàng Minh Chính ngày 27 tháng 2 năm 2006 để bàn soạn và phân công từng người như từng việc một, nội dung từng việc một để mà làm, để tiến hành. Thế và cụ Hoàng Minh Chính, thưa quý vị, có những lúc trong suốt tháng 3 rất sốt ruột là tại sao hơn một tháng trời kể từ khi mà cuộc họp tại nhà của Hoàng Minh Chính diễn ra như thế, bàn về cái lập ra đời cái bản tuyên ngôn mà Linh, mà khi đó nó mà không thể biết được cái bản tuyên ngôn ngắn gọn xúc tích như thế. Cho nên là có những lúc mà cụ gọi điện thẳng vào trong miền Nam dựng cái sư đoán nó bài, vì cô muốn cho văn bản này được ra đời trước ngày 15 tháng 4 năm 2006, là cái ngày mà Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ khai mạc cái đại hội Đảng Cộng sản lần thứ nhất.
Vâng, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn ơi,
bây giờ thì xin phép nói một chút thôi, là giai đoạn cuối thì cụ Hoàng Minh Chính đã nhờ nhà văn Hoàng Tiến viết tiếp, nhưng nhà văn Hoàng Tiến là thưa quý vị là người gián tiếp thôi, chứ không phải là người tham gia cùng chúng tôi bản soạn về cái điều này, về cái sự kiện này. Và sau đó thì cụ đã quay sang tôi và phân công tôi viết. Thì chưa tôi nhận lời, nhưng mà thưa quý vị, đến ngày 8 tháng 4 thì văn bản này đã được công bố và chúng ta đã biết. Thì trong quá trình, thưa quý vị, là anh Trần Khuê cũng như là Đỗ Nam Hải ở Hà Nội, thì chúng tôi đã đi vận động rất nhiều những nhân sĩ chính thức khác, thưa quý vị, chưa đông bằng bây giờ, chưa nhiều bằng bây giờ, chưa lộ diện bằng bây giờ. Thí dụ như anh Phan Đình Hiểu, ví dụ như là anh Đặng Quốc, ông Đặng Quốc Bảo, rồi là em ruột, em trai của ông Nguyễn Hồng Hòa, thưa quý vị, vân vân và nhiều. Nhưng mà tất cả những người này phần lớn là từ chối, phần lớn là rất ngại ngùng cái văn bản này. Bởi vì trước đó, thưa quý vị, ở Đà Lạt, thì cái nước năm 2000 của nhóm Hạ Sĩ Vu Mai Thái Lĩnh thì đã bị công an quy kết vào cái tội là tội phản bội tổ quốc, mà á có thể lên cái tội hình là trung thân. Cho nên họ rất ngại. Nhưng bây giờ thì cái bối cảnh đấu tranh đã có nhiều thuận lợi, công an đã buộc phải nhượng bộ và cái phong trào đấu tranh trong nước đã phát triển, thưa quý vị, một lên một nước mới, ngày càng thưa quý vị mạnh mẽ hơn, táo bạo hơn, đã dồn Đảng Cộng sản và công an trong nước vào cái tình thế phải chống đỡ, phải liên tục đối phó, bối rối và lúng túng.
Đúng như vậy, thưa anh.
Đấy là bài nét về cái sự ra đời của cái tuyên ngôn 8406.
Vâng. Quý thính giả vẫn đang tiếp tục nghe lời phát biểu của nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội, Việt Nam. Và như vậy, cái khối 8406 đặt tên như vậy là bởi vì thành lập ngày 8 tháng 4 năm 2006. Và bây giờ ngày mai là ngày 8 tháng 4 2016, kỷ niệm 10 năm thành lập. Thì chúng tôi rất là cảm ơn anh Nguyễn Khắc Toàn đã cho biết rõ cái lịch sử việc thành lập này. Và xin chúc cho tất cả các thành viên khối 8406 trong nước cũng như hải ngoại được thành công, tiếp tục liên kết, đoàn kết với nhau để mà có thể đưa ra được những cái tính tiến trình tự do dân chủ như cái bản tuyên ngôn khởi đầu thành lập cách đây 10 năm. Và đến đây chúng ta cũng gần sắp hết giờ rồi, xin Mời Nguyễn Tất Toàn có đôi lời chào từ giã quý thính giả. Cảm ơn anh về cái buổi hội thoại ngày hôm nay và hẹn gặp anh vào chương trình kỳ tới, thưa anh.